Trâm Mỹ kính chào quý vị đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Y Học Trực Tiếp tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, một khoáng chất vô cùng quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, mà nếu thiếu nó thì chúng ta sẽ bị tụt dốc kể cả về mặt sức khỏe lẫn về mặt sắc đẹp. Đó là kẽm. Kẽm thiết thực với chúng ta tới mức nào? Thiếu kẽm chúng ta sẽ bị gì? Và nếu dư kẽm thì chúng ta sẽ phải gặp những vấn đề ra sao? Cùng chúng tôi tìm hiểu lợi hại của kẽm và việc nếu dư kẽm thì rủi ro ra sao và thiếu kẽm thì nguy cơ cho sức khỏe như thế nào để chúng ta có thể bổ sung một cách hợp lý nhất cho cơ thể mình vừa trẻ vừa khỏe nhé. Với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh ngày hôm nay, Trà My xin chào bác sĩ Khanh trở lại với chương trình.
Vâng, xin chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay mình giới thiệu về kẽm, lợi hại của kẽm đối với sức khỏe con người. Kẽm nghe rất là quen thuộc trong đời sống của mình. Nó cũng là tên một kim loại và nó cũng là tên một khoáng chất vô cùng quan trọng. Thì trước khi nói tới cái kẽm nó quan trọng tới sức khỏe mình ra sao đó, thì cũng xin bác sĩ giới thiệu cho quý khán giả được hiểu rõ khoáng chất kẽm đối với cơ thể chúng ta, đối với sức khỏe của chúng ta, gọi là kẽm đó là gì, chúng ta nhận biết chúng ra sao, kẽm với vai trò là khoáng chất cho cơ thể thì chúng ta nên hiểu như thế nào cho đúng.
Vâng, thưa các bên trời vì thưa quý vị khán giả, kẽm thường thường trong khoa học trong toàn cầu thì họ được gọi cái tên khoa học của tiếng Anh, thưa quý vị, thì kẽm tức là zinc đó quý vị, thì đó là một cái khoáng chất, nó là một cái nguyên tố thiên nhiên mà tự nhiên trong trên thế giới này, trong cái địa cầu này quý vị. Nhưng mà cái đặc biệt của quý vị không có tự sản xuất được, nhưng mà tất cả kẽm phải lấy từ ở bên ngoài vô cơ thể của quý vị. Tuy là kẽm là nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình sinh học của quý vị, và cái số lượng rất là ít nhưng mà cực kỳ quan trọng cho cơ thể của mình, thưa quý vị.
Như vậy mình phải đưa từ bên ngoài vào qua đường ăn uống. Thì một lát mình sẽ hỏi bác sĩ xem ăn như thế nào, uống như thế nào để có kẽm, đảm bảo đủ lượng kẽm cho cơ thể. Nhưng mà cái kẽm mà mình đang nói đây, cái khoáng chất kẽm này, nó khác với kẽm kim loại không bác sĩ? Khác chứ phải không ạ?
Vâng, nó là, thưa quý vị, kẽm là kẽm thưa quý vị, cho nên nó là đúng nhau hết thưa quý vị. Tại vì kẽm là một cái nguyên tố tự nhiên, cho nên nó là một cái element gọi là số 30 trong cái bảng chemical của khoa học thưa quý vị. Cho nên chỉ có khác nhau là khi quý vị nói về khoa học thì kẽm có thể là cho cơ thể của mình của mình quý vị, thì quý vị cần một cái hàm lượng rất là nhỏ, thì Mỹ hay dùng cái từ gọi là micronutrient, tức là một cái vi thưa quý vị, không cần nhiều. Nhưng mà còn và cho cơ thể của sinh học của mình thì gọi là kẽm về sinh học. Còn ở bên ngoài thì kẽm zinc có thể họ dùng cho các khoa học, cái vấn đề khác thưa quý vị, chứ còn về cơ thể thì chỉ là luôn luôn vẫn là kẽm thôi.
Như vậy mình thấy là kẽm có thể là một khoáng chất cho cơ thể và kẽm cũng có thể là một kim loại trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy thì cũng xin hỏi nguồn gốc của kẽm. Về kim loại thì mình biết kẽm ở đâu rồi, trong các mỏ quặng. Đó là những kẽm về kim loại. Thì còn kẽm khoáng chất này, nguồn gốc xuất xứ như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái kẽm cái Dương xin lại hỏi, mình vừa bị đứt quãng nghe không được cái câu hỏi cuối cùng.
Xin được hỏi nguồn gốc xuất xứ của khoáng chất kẽm trong cuộc sống của mình.
Vâng, thưa quý vị, thì cái kẽm trong cuộc sống của quý vị thì cái vai trò nó rất là quan trọng quý vị, nhưng mà nói chung lại đó là kẽm nó nằm trong cơ thể quý vị, quan trong cái cuộc sống của mình quý vị. Kẽm nó nằm ở trong cái như là tế bào bắp thịt của quý vị, nằm ở trong gan quý vị, nằm ở trong móng tay, trong cái tóc quý vị, nó nằm ở trong cái hệ miễn nhiễm tế bào của quý vị, vai trò rất là quan trọng trong cơ thể của mình thưa quý vị.
Nhưng mà để mà đưa nó vào cơ thể thì cái nguồn gốc ở bên ngoài chúng ta đưa vào bằng cách nào? Kẽm có ở đâu để chúng ta đưa vào cơ thể?
Dạ vâng, thưa quý vị, cái kẽm này, tại vì thứ nhất là mình đã nói qua là cơ thể mình không có tự tạo ra được, và 100% là cơ thể mình cần thử ở ngoài đưa vô quý vị, và đưa vô bằng cách là ba cách quý vị. Cách thứ nhất là mình có thể mình bổ sung kẽm, và dễ nhất đó là thường thường nó có ba loại kẽm trên thị trường. Một là nó gọi là zinc sulfate hay là zinc gluconate hoặc là zinc picolinate, nó có ba loại trên thị trường để cho cơ thể mình xài. Cái việc là để mình đưa vô cơ thể bằng miếng ăn thì đa số các đồ ăn mà nhiều cái chất kẽm thì có thể là những cái đồ hải sản, nhất là các loại hào, tôm, cua, đồi biển, thưa quý vị. Còn nữa thì là các loại thịt đỏ, thịt bò, hay là thịt heo, thịt cừu, quý vị, nó cũng có nhiều cái chất kẽm mình ăn vô. Còn các loại đậu, như là đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, hoặc là còn những cái ngũ cốc mà còn nguyên cám đó quý vị, ví dụ các cái wheat, hay là mình hay nói là cái gạo lứt, hay là cái ở Việt Nam gọi là yến mạch, thưa quý vị, thì những cái đó là có nhiều cái chất kẽm đưa vào cơ thể. Dạ.
Đó là nguồn gốc xuất xứ của khoáng chất kẽm đối với cơ thể của mình. Bây giờ xin hỏi về vai trò lợi hại của kẽm, nói về những cái tác dụng, những cái lợi của kẽm, thì xin hỏi bác sĩ đối với cơ thể của mình thì kẽm đóng góp những vai trò gì thiết yếu cho cơ thể, cho sức khỏe?
Thưa quý vị, thưa quý vị, cái mà khi nói tới kẽm, quý vị, nếu mà quý vị nào mà nhớ lại cái thời mà COVID, là lúc đó đó là mới bắt đầu xảy COVID, vi khuẩn siêu vi COVID đó quý vị, thì mình chưa có giết được cái vi khuẩn này. Thì các nhà khoa học, bác học và các bác sĩ được khuyên bệnh nhân đó là nên uống cái kẽm vô. Thì cái chất kẽm này nó sẽ tăng cường và nó phát triển cái bộ phận hệ cho mình, có thể tự cơ thể mình khỏe lên để mà đánh lại được cái vi khuẩn, thưa quý vị. Cho nên cái kẽm nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái hoạt động của hệ miễn nhiễm của mình. Đó là những cái tế bào của gọi là T cell, là B cell, nếu mà ai mà trong ngành thì sẽ hiểu. Cho nên đó là một cái rất là quan trọng của cái kẽm trong cơ thể của mình. Và đồng thời quý vị, nó cũng có liên quan đến hệ thần kinh của mình nữa quý vị. Tại vì cái thần kinh của mình, kẽm có đóng vai trò để gọi là giữ mình cho làm việc tốt, thì cái đó là tốt cho cái thần kinh và cái não của mình quý vị. Và đồng thời quý vị nào mà nhất là các phụ nữ quan tâm đến vấn đề mà bị bệnh rụng xương, thì thông thường quý vị nhìn kỹ cái loại thuốc bổ của mình, đôi khi nó có, nhưng mà thường thường họ cũng nên khuyến khích mình uống cái zinc, thì cái zinc là cái kẽm quý vị, thì nó cũng giúp cho những cái xương của mình. Và đồng thời kẽm nó cũng giúp cho cái cơ bắp quý vị, nhiều khi cơ bắp nó yếu, kẽm là nó đóng vai trò cho cái cấu tạo của cái bắp thịt của mình. Và đồng thời thưa quý vị, kẽm nó đóng rất là nhiều vai trò cho nam giới, thì cái kẽm nó lại ảnh hưởng tới cái tuyến tiền liệt, và nó giúp cho cái phát triển testosterone, là cái hormone cho phái nam. Còn đối với phụ nữ quý vị, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái buồng trứng và cái tiết tố của buồng trứng, cho nên là đó cũng là quan trọng. Còn quý vị nào nữa mà quan tâm thế, nói về da, về móng tay, về tóc, vì cái kẽm nó cũng có ảnh hưởng tới cái sự sản xuất của keratin, tức là đó là những cái chất quan trọng nhất của cái tóc, móng tay và cái da của mình. Cho nên là còn quý vị nào mà bị tiểu đường quý vị, thì kẽm cũng đóng vai trò để mà có sự gọi là điều hòa cái đường qua cái insulin của quý vị. Cho nên nó góp phần cho vấn đề chuyển hóa. Kẽm nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, thưa quý vị.
Vậy sơ sơ bác sĩ vừa liệt kê thì Trà My thấy kẽm nó góp ích rất là nhiều từ bên ngoài lẫn bên trong. Có nghĩa là trước tiên người ta nhắc tới kẽm là tăng miễn dịch, tăng miễn nhiễm cho cơ thể. Đó là lý do vì sao trong thời Covid người ta nhắc nhiều tới uống thêm viên những cái viên bổ sung kẽm để tăng cường hệ miễn dịch, để chống chọi với virus, vi khuẩn bên ngoài, chống chọi với bệnh tật. Vì một khi mình mạnh lên thì mình có thể tự kháng cự với những kẻ lạ xâm nhập vào cơ thể của mình. Thứ nhất là tăng cường hệ miễn dịch. Thứ hai cũng có ảnh hưởng tới thần kinh, giúp cho hệ thần kinh, rồi giúp cho quá gọi là quá trình chuyển hóa. Đối với nữ thì là kích thích cái là gọi là kích thích tố nữ. Đối với nam thì cũng là ảnh hưởng tới lại hệ sinh sản nam. Rồi ngoài ra là cũng có xương khớp, cũng có giúp cho vấn đề xương khớp, cơ bắp. Và đặc biệt là về dáng dấp bề ngoài đó thì kẽm cũng rất là góp ích nhiều cho vấn đề là da đẹp, tóc khỏe và móng tay cũng khỏe nữa. Nói chung là toàn diện, tất cả những cái sức khỏe về mặt thể chất lẫn sắc đẹp đều nhờ tới kẽm mà ra. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là kẽm đó nó có giúp giảm mỡ bụng không? Trà My cũng thấy là người ta quảng cáo những cái lợi ích của kẽm để mà bán những cái viên sinh tố kẽm đó, thì ta còn nói là giảm mỡ bụng, thì không biết đây có thật hư như thế nào về mặt khoa học?
Vâng, thưa quý vị, cái đó nó có trực tiếp quý vị, nhưng mà có thể là gián tiếp với một cái vai trò rất là nhỏ thưa quý vị. Tại vì khi mà họ nói cái vấn đề mà giảm cái mỡ bụng đó quý vị, là tại vì cái kẽm nó, mình vừa nói cái đề insulin và đường, nó có ảnh hưởng tới testosterone và các cái nội tiết trong cơ thể của quý vị. Cho nên nếu mà nó có cái tầm ảnh hưởng đó, tại vì những cái hormone đó đó quý vị, nó cũng có liên quan tới cái mỡ bụng cơ thể, cho nên nó có ảnh hưởng một phần nào, nhưng mà thưa quý vị, nó rất là nhỏ thôi. Quý vị thật sự mà muốn ảnh hưởng tới mỡ bụng, bắt buộc là phải ăn uống kỹ lưỡng, tập thể dục, và càng nhiều cái phương pháp khác, chứ không phải là mình uống thì cái đó thì sẽ theo mình nghĩ là không phải là cái cách hay nhất thưa quý vị.
Dạ, như bác sĩ vừa liệt kê là kẽm có rất nhiều những công dụng rất là lợi ích cho sức khỏe, đa công năng, đa tác dụng. Như vậy tại sao so với những cái vitamin như A, B, C, D đó thì kẽm ít được nhắc tới hơn? Khi người ta nói về trẻ khỏe, người ta hay nhắc tới vitamin C, vitamin A, vitamin D vân vân, mà ít nhắc tới kẽm hơn. Thì xin hỏi bác sĩ, vì sao kẽm có nhiều lợi ích như vậy mà lại ít được nhắc tới hơn so với những vitamin khác?
À, vâng, theo mình nghĩ thưa quý vị, cái lý do là có thể là kẽm ít được nhắc tới, tại vì nó tùy theo trường hợp quý vị. Ví dụ như là phòng mạch của mình là cái mùa, đây là đang là mùa cảm cúm thưa quý vị, thì quý vị tới thì thường thường họ chỉ có nghĩ tới là, một là uống thuốc như là Tamiflu hoặc là thuốc để mà diệt đi những cái vi khuẩn, hay họ hay nghĩ tới những cái thuốc như MP, Amoxicillin hay là Zithromax tùy theo quý vị, hay là họ xin thuốc ho, thuốc cảm, thuốc Tylenol tùy theo quý vị. Nhưng mà đó, luôn luôn đó thưa quý vị, mình cũng nhắc họ là khi họ bị cảm, bị cúm, bị ốm hay là sức khỏe, mình cũng khuyến khích người bệnh nhân là nên cũng phải bổ sung cái chất kẽm là cái zinc. Thì đó là cái trường hợp đó đó mình được nhắc tới, là cho nên đa số ai bị cảm cúm, bị ốm thì không phải ai cũng đâu có bị, nên chỉ có những người nào bị bệnh đó, thì họ sẽ được nhắc tới. Hoặc những quý vị nào mà bị mổ đường ruột, bao tử, hay là bị suy, thì lát mình sẽ nói sau những triệu chứng của thiếu kẽm thì quý vị sẽ nhắc tới tùy theo triệu chứng lâm sàng quý vị, nhưng mà đa số thì nó tùy theo trường hợp. Còn những cái vitamin thì có thể là nó là đa dạng trong xã hội, có thể ai cũng hay ở nó uống tới sinh tố, uống tới vitamin A, cái đó có thể nó nhiều hơn quý vị. Còn trường hợp ốm đau thì cũng không phải ai cũng bị hết, cho nên là có thể được nhắc ít hơn.
Dạ. Trà My để thắc mắc là vì không biết có phải là do ít người thiếu kẽm cho nên ít được nhắc tới kẽm hay không? Nhiều người
Vâng,
thiếu
cái đó cũng,
vitamin A.
đã không thưa quý vị, cũng có thể, nhưng mà cũng cũng là không thưa quý vị, tại vì đâu phải ai cũng thiếu vitamin C, vitamin B, vitamin A, và cái đó cũng rất là ít quý vị. Thông thường thiếu dinh dưỡng, hay là họ có một cái chế độ ăn uống đặc biệt đó quý vị, như là họ cố tình giảm cân hay là có một cái mục tiêu gì đặc biệt đó, thì quý vị thiếu. Mà đa số thì quý vị, cái vấn đề thiếu thì thấy ít, nhưng mà cái dư thì thấy nhiều là thiếu. Quý vị ăn uống bình thường đầy đủ đó thì không bao giờ thiếu hết, cho nên các cả vitamin cũng vậy thưa quý vị.
Như vậy xin hỏi bác sĩ, nếu trong cơ thể mình mà thiếu kẽm thì mình sẽ bị những gì và làm sao để mình biết là mình thiếu kẽm?
Để câu trả lời câu hỏi thứ hai của Trần My đó thưa quý vị, là sao mình biết thiếu kẽm đó? Chỉ có cách duy nhất đó là mình phải, ở đây thì các cơ quan lab, cơ quan thử máu đều có thể thử kẽm cho quý vị được hết, cái đó là zinc thưa quý vị. Nhưng mà thường thường trong những cái panel để mà thử thử máu quý vị, ít khi bây giờ bác sĩ thử. Tại vì cũng như là Trà My vừa nhắc, là tại sao ít khi được nhắc tới, thì tại sao bác sĩ ít khi thử cái zinc, là tại vì đó là theo cái theo những triệu chứng của lâm sàng thưa quý vị. Nếu mà họ có những triệu chứng như là họ bị, như là Trà My vừa nhắc qua, đó là suy giảm, bị thiếu kẽm thì làm sao, thì mình bị suy giảm cái hệ miễn dịch, thế là cứ bị ốm vặt, cứ suốt ngày ốm đau cảm cúm. Có người ta thì một năm ốm 5 7 lần, cái này này khi cả chục lần quý vị. Đó, thì cũng tạo ra sự nghi ngờ, thì có thể ta trong trường hợp đó đó là mình thử cái chất kẽm máu cho người ta. Trường hợp thứ hai Ví dụ như là có thể họ cứ bị nứt móng tay, nó cứ bị gãy, nó cứ bị mỏng, hay là tóc nó cứ rụng hay nó khô, là lượng tóc thì cái đó hay là da khô mất đàn hồi khác thường theo tuổi quý vị, thì có thể mình cũng nên thử cái chất kẽm là cái dinh cho máu như thế nào. Nhưng đó là một cái thử mà mình phải nghĩ tới bệnh của người bệnh nhân, chứ không phải là một cái thử như là cái vị hay thử máu là hồng cầu bạch cầu bao nhiêu, thận như thế nào, mỡ bao nhiêu, cái đó thì nó không phải là cái thử thường xuyên thưa quý vị. Hoặc rối loạn kinh kinh nguyệt, thông thường thì mình cũng nghĩ tới vấn đề của hormone bị rối loạn, hay là tuổi mãn kinh. Nhưng mà nếu mà nó không vô cái tuổi đó mà lại rối loạn kinh nguyệt, nếu bệnh nhân không bị sụt cân thất thường hay cái gì đó, nên thử cái chất kẽm coi là có bị thiếu hay là không. Đó, đó là những cái lý do mà mình nên nên thử kẽm quý vị.
Như vậy thiếu kẽm thì mình sẽ bị những vấn đề về miễn dịch, mình sẽ bị những vấn đề về hormone của nam nữ. Dạ rồi những cái mà lợi ích của kẽm thì dĩ nhiên mình thiếu kẽm thì mình sẽ mất những cái lợi ích đó. Dạ, và để biết thiếu kẽm hay không thì chỉ có thử máu mới biết được mà thôi. Dạ, và sẽ có những cái biểu hiện để mình nghi ngờ là mình có thể là đang thiếu kẽm đây, để mình xin bác sĩ đi thử máu. Đó là những biểu hiện về bên ngoài, ngoài da hoặc là móng tay vân vân, hoặc là hay bệnh vặt vân vân. Dạ, thì đó là những cái
Những
lợi
là
hại của thiếu
hoạt
kẽm.
ngôn.
Xin mời bác sĩ, tại vì cái đường truyền nó hơi chậm cho nên Trà My nghe được bác sĩ thì cũng mất vài giây. Dạ, bác sĩ muốn nói thêm điều gì?
Những phái nam nó ảnh hưởng tới cái sức mạnh và sức khỏe của tinh trùng nữa, cho nên là cái dinh nó cũng đóng góp cho cái đó. Ví dụ như là ai mà bị hiếm muộn người cũng thể nên thử cái kẽm, cái dinh nữa thưa quý vị.
Dạ, đó là nói về thiếu kẽm bị gì. Bây giờ xin hỏi bác sĩ, dư kẽm thì bị sao? Có nhiều người nói rằng là dư kẽm cũng có rất là nhiều những cái tác hại quan trọng cho sức khỏe, chứ không phải là dư là tốt đâu. Thì cũng xin hỏi bác sĩ về mặt chuyên môn, giới chuyên môn đã có những cái nhận định như thế nào nếu một người mà dư kẽm thì trong người của họ sẽ có những cái rối loạn hay là những cái vấn đề gì về sức khỏe?
Thứ nhất thì thường thường khi nói tới dư kẽm đó quý vị, thì trường hợp đó là nếu mà có xảy ra đó, thì thông thường là tại vì cái quý vị đó đã bổ sung kẽm cho cơ thể họ quá quá nhiều, quá dư. Tại vì thứ nhất cơ thể mình đâu có kẽm đâu, và ăn uống á, mà luôn luôn khi mình ăn uống thì không thể nào mà mình ăn dư được hết quý vị, tại vì ăn cái khối lượng rất là nhiều với dư được. Cho nên thông thường là tại vì là các quý vị đang bổ sung chất kẽm quá nhiều, và không biết đó là tại sao mình bị dư, hay là quý vị làm một cái công việc nào, hay là trong một cái công nghiệp nào mà phải dùng tới chất kẽm, thì có thể là vô tình bị vô cơ thể của quý vị nó ngấm vô thưa quý vị. Nhưng mà trở lại cái vấn đề là triệu chứng, thì thường đa số là qua cái đường tiêu hóa, cái vị sẽ bị buồn nôn, buồn ói, buồn mửa, cái vị có thể bị đau bụng, hay là bị đi tiêu chảy thưa quý vị. Đôi khi nếu mà nặng hơn có thể sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh, thì có thể cái vị bị nhức đầu và thần kinh, thì có thể khi mình dư kẽm hay là thiếu quá nó cũng đưa tới cái vấn đề mệt mỏi. Và đồng thời quý vị mình cũng biết là cái kẽm là đủ mức á, thì nó tốt hệ miễn nhiễm, nhưng mà nếu mà quý vị mà bị dư bị quá mức á, thì quý vị lại bị cái hệ miễn nhiễm mình nó không còn làm việc được tốt nữa, thì quý vị sẽ lại bị ốm đau trở lại. Nên dư cũng không tốt mà thiếu cũng không có tốt quý vị. Thì cái khi mà quý vị bổ sung kẽm hay là bị vô cơ thể nhiều quá đó, thì nó có hai chất là cơ thể quý vị cũng cần phải có. Cái thứ nhất là cái chất copper, là cái chất đồng, thì cơ thể bị quý vị cực kỳ là cần hai cái chất này, cũng không có tự sản xuất được quý vị. Thì iron là chất sắt, thì quý vị cần cho cái hồng cầu máu đỏ của quý vị để chế tạo và nó đưa oxygen oxy cho cơ thể quý vị, là chất sắt. Còn copper cũng là một cái chất đồng cơ thể quý vị rất là cần để cho cái vấn đề chuyển hóa của các cái tế bào của quý vị. Dùng kẽm hay cho chất kẽm vô quá nhiều thì cái chất sắt và chất đồng sẽ bị vơi đi và bị mất đi, thì quý vị sẽ sinh ra những cái bệnh thiếu máu hoặc là bệnh liên quan tới bệnh gan của cái chất copper của quý vị bị thiếu. Thưa quý vị, tự nhiên mình chợt nhớ ra cái câu Việt Nam có cái câu là mình đồng ra sắt, thưa quý vị. Nhưng mà cái này cũng không liên quan gì đến cái đó, nhưng mà cơ thể quý vị là nhiều người sẽ bất ngờ là cơ thể mình có chất đồng và có chất sắt trong cơ thể.
Nhưng mà nói về dư kẽm đó thì cũng xin hỏi bác sĩ, dư kẽm có gây tới dẫn tới ngộ độc kẽm trong số những tác hại bác sĩ vừa liệt kê đó, nó có chuyện ngộ độc kẽm hay không? Vì có những cái sinh tố khác mà mình dư thì mình bị ngộ độc, thì đối với kẽm thì sao?
À, vâng. Và thưa quý vị, có ngộ độc quý vị. Thông thường quý vị nào mà dùng mà trên 40 mg mỗi ngày thì cái đó là qua cái mức có thể là mình sẽ bị ngộ độc cái kẽm tới gan và thận quý vị. Cũng như là mình bổ sung những cái chất khoáng khác như là chất sắt cũng vậy hay copper cũng vậy quý vị. Quý vị là luôn luôn tất cả các chất khoáng mình mà dùng dư đó nó sẽ ảnh hưởng tới bộ phận gan và thận là
Và như bác sĩ nói là nó có liều lượng vừa phải để biết là mình đủ, thì xin hỏi là cái liều lượng đủ đó với 40 gram hay là 40 mg mà bác sĩ vừa nhắc đó một ngày, thì mình sẽ làm sao cân chỉnh, làm sao biết là mình đủ hay không, tương đương với bao nhiêu phần thức ăn, ví dụ điển hình để cho người ta biết rằng là tôi ăn như vậy là đủ rồi.
vâng, sự thật ra đó cái kẽm là như là mình đã nói hồi nãy đó thưa quý vị, khi được bác sĩ nhắc tới để dùng chất kẽm, nhưng mà khi mà bác sĩ nhắc tới là trong những trường hợp là ví dụ quý vị bị cảm cúm, bị bệnh hoạn như vậy, hay là sau khi quý vị đi giải phẫu đi mổ cho cái vết thương nó lành lành nhanh cho nó tốt, thì đó là những cái trường hợp mình bổ sung. Hoặc là có thể có một số người bệnh nhân mà họ bị mổ đường ruột, bệnh bệnh viêm ruột kinh niên hay là Crohn's disease hay ulcerative. Hoặc là có một số quý vị nào chẳng may bị bệnh axit đường bao tử, là họ bị gọi là mãn tính, tức là lúc nào cũng bị bao tử nó ra axit quá nhiều và hơn cái mức bình thường, họ phải bổ sung những cái thuốc như là proton pump inhibitor, ví dụ như là cái tên như là Nexium hay là esomeprazole, omeprazole, tất cả những cái loại thuốc như vậy đó quý vị, thuốc giảm axit á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự hấp thu của cái chất kẽm vào cơ thể. Cho nên tùy theo trường hợp mỗi một người. Cho nên bởi vậy là quý vị có thể dùng thời gian rất là ngắn hạn, khi mình vừa bị cảm một cái là uống ngay lập tức, thì cái đó là một cách để mà giúp hấp thu kẽm vào thể cộng với vitamin C nó vô cơ thể nhanh hơn nữa quý vị. Cho nên đó là một thời gian có thể dùng 1 tuần, 2 tuần hay là 1 tháng là cao nhất là xong thưa quý vị. Còn cái vị nào mà bị mổ đường ruột, tất nhiên là không còn cái ruột đó nữa, uống lâu dài, hoặc là bệnh axit bao tử bị mãn tính thì cũng phải uống lâu dài, đành ra là đành phải uống chất kẽm. Thì trong trường hợp đó đó mình với cái hàm lượng uống thông thường nó khoảng từ 4 đến 1 mg kẽm mỗi ngày là cái hàm lượng thông thường để mà bổ sung thưa quý vị. Tuy nhiên là trong những cái bệnh mà đặc biệt mình nhắc tới quý vị đó, thì bác sĩ có thể thử máu cho quý vị cái liều lượng để đúng với cái nhu cầu. Tại vì phái nam thì khi cái hàm lượng kẽm cần cũng khác, cơ thể phái nữ cũng khác, trẻ em cũng khác và người lớn cũng khác, nhất là những người lớn tuổi, các bác là như là lớp trẻ. Tại vì khi quý vị ăn uống nhiều thức ăn khác nhau, các loại rau, các loại thịt, các loại hải sản, thì quý vị luôn luôn là đầy đủ, không bao giờ thiếu hết quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị mà ăn rất là ít, thì bắt đầu vấn đề thiếu kẽm nó sẽ đặt vấn đề nghi ngờ, thì mình sẽ thử. Đó là những cái trường hợp mà về kẽm là bao nhiêu cho đủ. Thì cái việc ăn uống đầy đủ bình thường thì không có sao, nhưng vấn đề mà ăn uống không có đa dạng thì tất nhiên là cái vấn đề thiếu kẽm nó sẽ xảy ra. Còn mình cũng Trà My có hỏi là ăn cái gì cho nó nhiều hay cái gì nó ít, thì sự thật ra thì các đồ là những con hàu, con sò, mấy cái loại thực phẩm đó, đó quý vị thì rất là nhiều. Hay là bên Mỹ này có nhiều quý vị thích ăn con oyster, thì oyster là con gì Trà My, tiếng Việt là gì Trà My?
Dạ,
Oyster đó.
oyster cũng là con hàu đó bác sĩ. Oyster tiếng Việt là con hàu đó.
À, con hàu. À, canh hào đó thì quý vị thì có nhiều quý vị ăn sống với mình, quý vị ăn chín, nhưng mà rất là tùy theo quý vị. Nhưng mà tất nhiên là bác sĩ thì không có khuyến khích ăn sống thì vì sợ vi khuẩn và vi trùng. Nhưng mà nên thì cái chất dinh không không có thay đổi, chất kẽm còn nguyên dạng trong cái con hào đó. Nên cái gì ăn hào là cơ hào là một cái động vật là nhiều nhất so với các loại đồ ăn khác. Thì cái hào nó họ nói là có thể là ăn con hào khoảng độ 80-85 gram con hào có thể quý vị là dư cái chất kẽm mình cần mỗi ngày, thưa quý vị. Và thường thường cái chất kẽm của động vật thường thường nhiều hơn của thực vật quý vị, cho nên đã hấp thu được nhiều hơn trong cơ thể của quý vị. Thì cái đó là sẽ ảnh hưởng tới những người quý vị nào mà ăn chay đó. Thì cái việc ăn chay thì sẽ vấn đề mà bị thiếu chất kẽm. Cho nên nhất là cái việc ăn chay mà lại không đa dạng nữa, tức là chỉ có ví dụ như là ăn xôi hay cơm, mình không biết mà mình ví dụ thôi quý vị, xôi cơm với đậu chiên thôi, không có ăn cái gì nhiều hết, thì cái đó sẽ là vấn đề. Mà ăn đủ loại rau quả thì lại không có sao, không có thiếu.
Thưa bác sĩ, bây giờ thì Trà My cũng xin nhường một chút thời gian cho quý khán thính giả đang theo dõi chương trình có những thắc mắc về chủ đề này hay về sức khỏe của họ, để trong phần bình luận để chúng ta giải đáp tức thì trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Quý vị để trong bình luận của Facebook lẫn YouTube sẽ được giải đáp nhé. Trước khi nhận tiếp những câu hỏi khác thì có một thắc mắc rằng kẽm có làm cho mình tiểu tiện thường xuyên hơn không thưa bác sĩ? Tại vì có nhiều người nói rằng tôi uống thêm bổ sung kẽm tôi thấy tôi đi tiểu nhiều hơn hoặc tôi đại tiện nhiều hơn, đúng hay sai?
Thưa quý vị, cái đó là sai, tại vì chưa có một cái bằng chứng nào trong khoa học quý vị để chứng minh cái điều này. Cho nên nếu mà quý vị bị nên gặp bác sĩ của mình coi coi là có thể mình bị vấn đề gì khác hay là không, ví dụ như là tiểu đường hoặc là một cái bệnh gì khác, cái viêm đường tiểu quý vị. Nhưng mà không có một cái bằng chứng nào hiện tại là liên quan tới vấn đề tiểu tiện hết quý vị. Tiện quý vị mình cũng muốn nhắc tới quý vị thật nhanh một điều, là lưu ý đó quý vị, là quý vị nào mà uống thuốc lợi tiểu, tức là uống thuốc lợi tiểu như là thuốc cam máu hay là furosemide này nọ đó quý vị, thì thường thường những loại thuốc lợi tiểu đó hay rất là dễ cơ thể. Ví dụ như là chất kẽm là một trong cái chất mà hay bị mất, cho nên quý vị nên lưu ý cái chất kẽm khi bị mất đi. Và quý vị xin mình một cái nữa là mình muốn nhắc quý vị là mình muốn cho rõ ràng một bên là bác sĩ luôn luôn khuyến khích quý vị là uống chất kẽm khi bị cảm cúm, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị phải nhớ đó là khi uống chất kẽm á, phải uống cách xa ra cái thuốc kháng sinh trụ sinh của mình tiếng trước khi mình ví dụ uống chất kẽm thì đợi 2 tiếng sau khi mình uống thuốc, hoặc là xa hơn chút xíu cũng được, hoặc là trước khi mình uống thuốc trụ sinh á. Tại vì cái trụ sinh, nhất là các loại tetracycline hay linalool, quý vị, nó bám vào cái chất kẽm của quý vị, nên quý vị mà uống trụ sinh cộng với chất kẽm cùng một lúc hay gần nhau quá đó, thì cái trụ sinh của quý vị, thuốc kháng sinh nó sẽ bị mất đi cái hiệu nghiệm của thuốc kháng sinh, nên là phải uống uống xa ra quý vị. Còn đó là mình muốn nhắc quý vị thật thật nhanh về uống chất kẽm và khi bị cảm cúm.
Nói về liều lượng của kẽm mỗi ngày đó thưa bác sĩ thì có người thắc mắc, dĩ nhiên độ tuổi khác nhau, thể trạng khác nhau thì chắc chắn liều lượng cũng khác nhau. Thì bây giờ nói một cách dễ hiểu nhất thì xin bác sĩ cho biết một cái liều lượng tổng quát đối với trẻ con, đối với trẻ đang phát triển, đối với người lớn và đối với người cao niên thì bao nhiêu kẽm mỗi ngày là đủ?
Vâng, thưa quý vị, thường thường đa số chỉ nói tới chất kẽm, mà tại vì người lớn là những người mà hay bị cái trường hợp những cái bệnh mà hay nói nhắc với quý vị. Thì nếu mà nói với những trẻ em thì thường thường vì cơ thể nó bé hơn, nó nhỏ hơn, và cũng là nam và nữ cũng khác nhau, mà thường thường trẻ em thì thường khoảng từ trung bình thì 8 mg mỗi ngày quý vị. Thì mình cái cách dễ dễ nhớ nhất là nếu mà khoảng cỡ từ 1 tới 3 tuổi là 3 tuổi đó quý vị, thì là khoảng 3 mg mỗi ngày chất kẽm. Còn nếu mà các em mà trên 3 tuổi, từ 4 đến 8 tuổi thì mình cần là 5 mg quý vị. Và từ tầm pre-teenage là từ 9 đến 13 tuổi quý vị thì thường khoảng 8 mg là trung bình. Còn thanh thiếu niên thì cái cơ thể của mấy em nó quý vị. Thì nhất là phái nam á, thì nó cũng từ khoảng 14 đến 18 tuổi là thanh thiếu niên, thì chắc cũng cỡ cần khoảng 11 mg. Còn nếu mà từ Cho phái nữ thì thường ít hơn chút xíu, khoảng từ 9 tới 10 mg. Và người lớn thì là nhất là phái nam thì là trung bình là 11 tại thưa quý vị. Và nữ thì là 8, thì cứ trung bình từ 8 đến 11 là mình là ok cho với người lớn quý vị. Còn đối với phụ nữ như là nhất là đang mang thai hoặc là cho con bú hoặc là thì thường thường sẽ có nhu cầu cao hơn chút xíu nữa. Cũng là cỡ 10, thay vì 8 thì 9 thì khoảng cỡ 11, 12 giống như là phái nam thưa quý vị. Còn những người các bác lớn tuổi đó thì cái vấn đề lớn nhất mình nhắc cho quý vị hồi nãy đó là các bác không có cái bộ phận tiêu hóa không có hấp thụ được chất kẽm tốt, ăn uống cũng không có được đa dạng. Cho nên các bác thì tất nhiên là cái số lượng cần kỹ càng hơn chút xíu. Đã.
Và cái thắc mắc tiếp theo là tôi có nên uống bổ sung viên kẽm mỗi ngày hay không? Vì cũng thấy rằng là nhiều người khuyên là ăn uống chắc là cũng không thể nào mà đủ được. À, luôn luôn rất là khó khăn để có được cái liều lượng như bác sĩ nói 8 tới 11 mg kẽm mỗi ngày. Cho nên thôi thì mua thuốc viên uống bổ sung thêm cho chắc ăn thì có nên hay không? Mỗi ngày cứ uống một viên bổ sung kẽm lâu dài, ngày, năm dài tháng rộng có sao không và có nên không?
À vâng, thưa quý vị thì mình đã nhắc lại quý vị là nó cái chất kẽm là một cái nguyên tố mà với cái liều lượng gọi là rất là thấp microgram milligram tức là quý vị cần cực kỳ là ít, không có cần nhiều, cơ thể quý vị hoàn toàn không có nhu cầu nhiều, một cái vi lượng rất 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 là thấp quý vị, cực kỳ thấp luôn, không biết nói tới mức nào đó. Cho nên thường thường quý vị mà ăn uống đầy đủ đa dạng thì có thể nói vấn đề thiếu kẽm là cái chuyện rất là hiếm. Cho nên quý vị nào mà muốn bổ sung á thì mình nghĩ là nên gặp bác sĩ, tại vì cái trường hợp đặc biệt như là mình nói cái vị hồi nãy đó là bị viêm bao tử là mãn tính phải uống thuốc giảm axit, giống như là loại PPI. Cho nên những cái thuốc đó đó nó làm cho hấp thu kẽm đã bị giải phẫu ruột hoặc là bao tử quý vị. Những trường hợp đặc biệt hay là cái bệnh nào đặc biệt thì quý vị mới cần phải bổ sung hàng ngày. Còn bình thường, con người bình thường không cần, quý vị mình cũng nghĩ là không nên bổ sung hàng ngày. Tại vì những cái gì quý vị có ăn uống đầy đủ thì tại sao phải bổ sung? Và khi mình bị dư kẽm thì thường nó cũng lại có ảnh hưởng không có tốt cho cơ thể, chứ không phải là tốt, dư không phải. Và một lần nữa là cái vấn đề mà bị thiếu kẽm cho một người bình thường thì là cái chuyện rất là hiếm thưa quý vị.
Như vậy là dư không phải là tốt, cho nên vừa đủ là tốt nhất. Mà muốn biết vừa đủ hay không là ăn uống có đa dạng hay không. Nếu mình ăn uống quanh qua quẩn lại chỉ có hai ba cái món hoặc là hai ba cái chất suốt năm suốt tháng thì mình biết là mình thiếu. Còn nếu mình ăn ngày này cái này ngày kia cái khác thì dĩ nhiên là không có phải lo là sợ thiếu kẽm. Nhưng mà thưa bác sĩ, nói
Vâng.
chuyện là bác sĩ muốn bổ sung gì thêm?
À, đã không ạ. Đây.
Và nói về cái chuyện là dùng kẽm để mà tăng cường hệ miễn dịch đó, thì Trà My cũng nghe nhiều cái người nhiều nhiều cái lời khuyên rằng thí dụ như mình mới ngấm cảm cúm, tức cơ thể mình vừa mệt mỏi, mình cảm thấy là mình có đang sắp sửa bị cảm đây vì mình không đủ chất đề kháng trước virus vi khuẩn bên ngoài đó, thì vừa ngấm cảm một cái là uống kẽm vô liền để nó kích thích hệ miễn dịch lên lại để mà chống chọi với virus bệnh tật. Thì không biết đúng hay sai, và nếu đúng thì uống liền lúc nào và nên ngưng lúc nào, lại biết rằng là tôi tăng hệ miễn dịch rồi thì tôi nên ngưng đây.
Dạ vâng, vâng cái đó là đúng thưa quý vị. Và đồng thời quý vị biết là khi mà cái thời mà bị dịch COVID mình nhắc cái vị hồi nãy đó, đâu có thuốc trụ sinh để mà chữa đâu, cho nên là cái cách hay nhất đó là mình sẽ ủng hộ cái tế bào hệ miễn dịch của mình, hai cái loại tế bào gọi là T cell và B cell. Đó là sự thật, cơ thể mình các tế bào đó, đó nó rất rất là cần cái chất chất zinc, chất kẽm để mà nó có sự hoạt động và phát triển tế bào. Cho nên bị cảm hay vừa thấy các triệu chứng của bị cảm như là nhức xương khớp và bắt đầu người nó uể oải, cơ thì bắp người không có được, nói chung không được khỏe quý vị. Mình nghi là hơi ngứa cái cổ là bắt đầu có thể bị triệu chứng vân vân thưa quý vị. Là quý vị ngay lập tức uống cái chất kẽm vô thì cái đó là cái càng sớm càng tốt. Quý vị mà muốn cái sự hấp hấp thu nó nhanh hơn nữa đó, quý vị có thể ăn nào mà có nhiều vitamin C, như là có thể quý vị ăn trái kiwi hoặc là trái cam hay là một cái gì đó quý vị, một cái rau củ nào mà có nhiều vitamin C. Còn nếu mà quý vị muốn tiện thì uống vitamin C hẳn là 500 mg tới 1000 mg thì nó sẽ giúp hấp thu cái chất kẽm của cơ thể. Mình thấy ở đây thì quý vị nào bên Mỹ này thì biết là có Costco họ bán những cái thuốc, mình thấy mình hay cho bệnh nhân coi là cái loại gọi là emerg, nó kia là cái bột mà họ bào chế sẵn một cái túi đó, họ vừa có chất chất zinc nè, vừa có vitamin C nè, họ bổ sung thêm vitamin D nữa quý vị, thì vitamin D nó cũng ảnh hưởng tới hệ miễn miễn nhiễm của mình nữa, nên là có ba thứ nước họ uống vô nó sùi bọt lên, thì cái đó là cũng là một cách để mà mình giúp đỡ cho cái hệ miễn dịch của mình, nó gọi là immune support, là giúp cho hệ miễn nhiễm của mình. Thì đó là bán trên thị trường mà không cần toa thuốc bác sĩ, càng sớm càng. Tuy nhiên là mình nhắc quý vị là nhớ đừng có uống sát với lúc mà uống, nếu mà có uống trụ sinh thì đừng có uống sát với cái lúc đó, cách đi khoảng 2 tiếng tới 4 tiếng là tốt nhất, thì không có bị mất đi cái sự hiệu nghiệm của trụ sinh.
Như vậy bổ sung kẽm trong lúc cơ thể cảm thấy uể oải, sắp bị bệnh, bị cảm cúm thì bổ sung ngay lúc mà mình cảm thấy có những triệu chứng ban đầu, và bổ sung bao nhiêu và tới lúc nào thì ngừng, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thông thường một cái thường được kéo dài, thường thường là cái cúm đó quý vị, là cái virus đó quý vị, thường thường kéo dài từ 7 tới 14 ngày, thông thường là sẽ hết khoảng trong 10 ngày trung bình quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị mà bị có không có gọi là hồi phục được quý vị, thì đôi khi nó sẽ kéo dài hơn 14 ngày. Trong trường hợp đó, đa số bác sĩ phải dùng tới thuốc trụ sinh. Với cái thường thường mình dùng độ khoảng trong từ 7 tới 15 ngày là đủ rồi quý vị, là không cần phải uống nhiều hơn nữa.
Và mỗi ngày thì bao nhiêu, thưa bác sĩ nhắc lại?
Vâng, thì cái hàm lượng lớn đó quý vị, thường thường mình cứ để ý là từ 8 tới 11 mg. Nhưng mà quý vị cũng nên lưu ý một điều, tại vì nếu mà quý vị mà có ra, tại vì cái đây là không phải là cái thuốc mà bác sĩ kê toa, đây là cái thuốc quý vị ra tự mua quý vị, cũng phải có toa. Cho nên đó, là khi quý vị đi mua thuốc này đó, quý vị sẽ có thể có một vài cái thắc mắc. Cái thứ nhất đó, nó có ba loại chất kẽm trên thị trường hay được được bán. Cái mà vì cái hấp thu của nó cũng không có được tốt bằng, và đồng thời nó hơi bị khó chịu, cái miệng mình nó bị tanh bị đắng, thì nó gọi là cái zinc sulfate là cái thứ nhất. Loại thứ hai quý vị hay thấy là zinc gluconate, cái đó thì thường thường hay được bán trong cái loại mà như là viên kẹo quý vị ngậm vô miệng, thì cái gluconate thì được một cái là nó không có bị tanh miệng, nó không có bị khó chịu đường bao tử. Còn cái cuối cùng đó là cái zinc picolinate, đó cũng là một cái loại zinc, thì cái loại đó đó nó đã được họ họ nghĩ là nó được gọi là thẩm thấu, thì cái đó thì thường là cái loại mắc nhất quý vị, mắc tiền nhất. Và cái thắc mắc thứ hai đó là quý vị nhìn cái viên thuốc đó, ví dụ như là viên zinc, nó sẽ đề là, ví dụ là phép đi, nó sẽ đề là 15 mg, nhưng mà nó có hay là nó hai con số, ví dụ là 15 200 chẳng hạn, để quý vị mình ví dụ thôi, thì phần của cái chất khoáng zinc, còn cái phần mà 220 mg chẳng hạn, thì đó là cái phần của cái gluconate, là gluconic acid hay là sulfate hay là picolinate. Cho nên nó trong một viên thuốc đó nó nguyên nguyên thủy là kẽm không quý vị, vì nó phải là có một cái chất khác nó kèm theo để vô cơ thể quý vị. Cho nên á, khi quý vị mua, quý vị phải nhìn cái con số nhỏ đó ở đằng trước cái viên thuốc á, bởi chữ kẽm thật sự trong cái viên thuốc đó, chứ không phải là cái tổng số mà quý vị thấy, vì tổng số nó sẽ bao gồm zinc cộng một cái gì khác, như là zinc sulfate, zinc picolinate hay là zinc sulfate. Cho nên mình chỉ nhìn cái con số nhỏ trong cái đó là cái hàm lượng của cái chất kẽm trong cái viên thuốc đó, quý vị.
Một người đang theo dõi chương trình tên là Vinh Quang Lâm cho hỏi, xin hỏi là con gái tôi hơn 30 tuổi mới đi khám phát hiện thiếu máu gần 50/00, tức là thiếu kẽm, vậy có vấn đề gì không?
Mình xin lỗi, mình không hiểu câu hỏi thiếu kẽm hay là thiếu máu ạ, mình không hiểu.
Theo như cái vị này thắc mắc thì là thiếu kẽm. Theo như cái sự mà đi xét nghiệm máu thì khám phá ra là thiếu máu gần 50/00 rồi thiếu kẽm nữa, vậy thì có vấn đề gì không?
Thường thường cái mức kẽm trong máu mình nó dao động từ từ 60 tới 130 thưa quý vị. Thì nhưng mà thưa quý vị thì nó tùy theo cái triệu chứng lâm sàng quý vị, tại vì vì tại sao cái người bác sĩ đó thử kẽm cho cái thì là cái vấn đề nó nằm ở đó. Thì có thể là cái vị này là bị một cái bệnh gì về đường tiêu hóa, đường ruột, về uống thuốc bao tử kinh niên, hay là một cái bệnh đặc sắc quý vị, hoặc là có thể là như mình nói cái việc uống chỉnh kẽm nhưng mà lại bị bệnh tim, hay là bị bệnh cao máu, cao áp huyết mà uống thuốc lợi tiểu là Lasix furosemide, thì những cái thuốc đó có thể nó sẽ kéo đi qua cái đường tiểu của mình, cái vị mất đi rất là nhiều chất chất khoáng khi mình uống thuốc lợi tiểu. Thì đó là mình trả lời quý vị là như vậy.
Quý vị có thắc mắc nào về sức khỏe xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tức thì. Tiếp theo là câu hỏi, trẻ em đang tuổi lớn mười mấy đang phát triển thì có nên cần bổ sung viên kẽm mỗi ngày hay không, vì thấy kẽm quá nhiều lợi ích thì chúng nó đang phát triển thì chúng tôi bổ sung thêm cho chúng có nhiều cái lợi ích của kẽm để phát triển nhanh hơn, tốt hơn, có nên hay không đối với tuổi dậy thì, tuổi teenager thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, là mình đề nghị là không nên quý vị, tại vì quý vị nhớ là khi mình bất đối với mình là phải có mục tiêu và lý do rất là rõ ràng. Khi mình đề nghị bệnh nhân uống một cái thuốc gì đó, bất cứ thuốc gì, kể cả thuốc thuốc chức năng, vitamin thưa quý vị, supplement, mình không nên, trừ khi mình phải có mục tiêu thật là rõ ràng. Cho nên nếu mà nói tới chất kẽm á, thì vì cơ thể nhu cầu rất là ít và trong các đồ ăn thì đã rất là nhiều gần thưa quý vị. Cho nên nếu mà mình cũng nên nhớ là các thực phẩm đồ ăn mình ăn vô quý vị, rất là nhiều nhiều những cái vitamin khác, nhiều những cái chất khoáng khác, thì kẽm là một phần thôi quý vị. Còn nhiều cái chất khác như là chất canxi là cũng có, là từ chất magnesium, magie nè, rồi bao nhiêu cái chất khoáng khác và bao nhiêu cái vitamin khác và những cái sinh tố khác trong đồ ăn của mình. Cho nên cơ thể mình các chất khác nhau chứ không phải là cái kẽm không. Cho nên quý vị mà chỉ có cho mấy em phát triển tốt thì thường thường ăn uống nhiều các loại đa dạng, các loại đồ ăn, các loại đậu, các loại hạt điều, các loại hướng dương. Yes, những cái đó nó rất là nhiều cái chất khoáng cho mình. Nếu em đã ăn được thịt heo, thịt bò, hoặc là nếu mà sợ ăn thịt thì các loại, nhưng mà mình nói quý vị là những cái động vật thì nó sẽ thậm chí là ăn được hết quý vị, nên là không có sợ thiếu. Vì mình còn có nhiều chất protein, chất đạm, nhiều chất bổ khác nữa.
Hồi nãy bác sĩ có nói rằng là những ai thiếu kẽm thì mới cần bổ sung, còn những ai ăn uống bình thường điều độ đầy đủ thì không cần. Nhưng mà ngoài những người mà thiếu kẽm cần bổ sung đó thì cũng cần hiểu thêm là có ai đặc biệt là không nên bổ sung kẽm không bác sĩ? Có những tình trạng sức khỏe nào, những độ tuổi nào hay là những người như thế nào thì chớ có nên bổ sung uống thêm viên kẽm thưa bác sĩ?
Vâng, thì thật sự ra thì những người mà không cần uống kẽm là thứ nhất là cái cơ thể của mình đúng là mình bị đang bị bệnh bệnh gan nè, tại vì cái kẽm nếu mà nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng đến gan và thận, mình cũng nên tránh. Và đồng thời những người mà thật sự không cần chất kẽm thì cũng không cần phải bổ sung, tại vì mình sẽ bị dư thôi quý vị. Và có thể là quý vị đang uống những cái thuốc đặc trị, đôi khi phải coi với bác sĩ của mình, tại vì những thuốc đặc trị mà uống kẽm vô đó có thể nó làm cho giảm đi những cái hiệu nghiệm của những cái thuốc mình xài. thuốc đặc trị quý vị. Mình cứ nhắc quý vị sơ sơ qua là hai thuốc hồi nãy đó là cái dòng như là tetracycline là một và cái quinolone là hai, tức là như là thuốc Cipro hay là Sulfadex này nọ đó quý vị. Nó sẽ bám vào cái chất kẽm mà nó kéo đi của mình thì mình sẽ bị thiếu. Thì mình để ý những cái đó thôi quý vị. Nhưng mà đa số thì thế mà không cần, đừng có bổ sung.
Hồi nãy trong những tác dụng của kẽm thì có tác dụng đối với tóc. Tóc rất là quan trọng và hiện bây giờ rất là nhiều những người đang phải chống chọi với chứng rụng tóc. Không, bất kể là tuổi nào cũng đang đau đầu với cái chuyện là bị rụng tóc rất nhiều, là vì ngày nay họ dùng rất nhiều những cái hóa chất rồi môi trường sống vân vân, rồi stress căng thẳng vân vân, thì cái vấn đề rụng tóc là một cái nỗi đau đầu của rất nhiều người ở mọi lứa tuổi khác nhau. Mà nghe kẽm có tác dụng với tóc thì có nhiều người đang bị rụng tóc hoặc thưa tóc đó, thì họ nghĩ rằng thôi tôi bổ sung kẽm để coi có kích thích được cái chất keratin để mọc tóc hay không. Thì đối với những người đang bị rụng tóc thì có nên bổ sung kẽm không bác sĩ?
Thì nếu mà quý vị nào mà thấy cái tóc da hoặc móng có thể có vấn đề quý vị thì mình nên thử, cũng là một cái rất là dễ, tại vì thứ nhất là thử máu, mình sẽ biết được sự thật mình có bị thiếu hay là dư, hay đây là trường hợp mình đang nói về thiếu đó quý vị. Cái thứ hai đó là quý vị biết sự thật mình có thiếu đi, nguyên nhân là tại sao mình thiếu, tại vì bổ sung cũng là một cách quý vị. Nhưng mà như mình nói quý vị vừa rồi hồi nãy đó, các thực phẩm thức ăn đó, thứ nhất là quý vị cần rất là ít, không cần nhiều. Cái thứ hai đó là thực phẩm thức ăn đó, nó có rất là nhiều, gọi là hiếm hoi ai mà thiếu chất kẽm lắm. Cho nên nếu mà có thiếu đó thì mình phải đặt câu hỏi tại sao mình thiếu, mình có ăn uống như thế nào, mình có bị trục trặc về vấn đề ăn uống hay không, có bệnh bao tử hay không. Thì nếu mà quý vị chữa ngay từ cái gốc đó, thì nó sẽ hay hơn là mình cứ cứ bổ sung hoài vô đầu này mất ra đầu kia. Giống như mình có nhiều quý vị đang bị bệnh, trước mình có một cái cô bệnh nhân đang bị thiếu máu thì cậu cái mình gọi là uống hoài vậy thì nó cũng hư gan, cũng không chừng, tại vì nó vô cơ thể nó không có ra được cái chất chất sắt thôi, thưa quý vị. Thì mình nói cô là mình thiếu máu là tại vì cô bị cái bệnh của cái con nó bị có vấn đề thì nó bị mất máu, thì cái cách phải giải quyết cái đó chứ không phải là cứ đi đi truyền máu. Thì nhưng mà cái hóa ra là vấn đề là cô ta sợ giải phẫu, cho nên là cứ hy vọng là, nhưng mà đôi khi quý vị đó là cái gốc bệnh là tại sao mình bị thiếu chất kẽm đó, thì chữa cái đó.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có những thắc mắc về sức khỏe để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì nhé. Thắc mắc tiếp theo thưa bác sĩ, hiện bây giờ mình đang nói tới kẽm, nó có cái lợi ích là hệ miễn dịch, chống chọi bệnh tật, thì trong lúc này ở rất nhiều nơi trên thế giới mà kể cả ở Việt Nam đang chống chọi với nhiều cái dịch cúm, tức là bây giờ là cái mùa cảm cúm, rồi nghe nói virus cúm, virus phổi lung tung, và có những cái ca là chỉ có cúm thôi mà cũng mất mạng tử vong. Thì bây giờ ai cũng nghĩ tới chuyện làm sao tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất. Thì nghe nói cái kẽm có tăng cường hệ miễn dịch. Thì bây giờ giữa cái thời đại mà mình thấy đâu cũng virus hết, cảm cúm rất nhiều như vậy, thì có nên thủ thân cho mình bằng cách uống kẽm để tăng hệ miễn dịch trong lúc này hay không? Lời khuyên của giới chuyên môn ra sao?
Dạ vâng, thưa quý vị, trong ngành thì các bác sĩ chất kẽm và không có cái lý do quý vị đã bị tác động vào cơ thể. Thứ nhất là nếu mà quý vị thiếu thì cái hệ miễn dịch mình đã bị yếu. Quý vị mà tăng cường nó thì tăng cường từ bao lâu như thế nào? Từ chất kẽm của mình sẽ bị dư, nếu mình không có bị thiếu thì quý vị sẽ bị dư. Cho nên cứ mà ăn uống đầy đủ đó thì quý vị luôn luôn nên nhớ là tất cả các cái sinh tố của ví dụ là một 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 trái cam, đâu phải chỉ là hay là một tô, đâu phải chỉ là có protein không, có chất kẽm, có chất sắt, có nhiều chất amino acid loại khác nhau, nhiều chất magnesium, một trái trứng quý vị cũng rất là nhiều chất bổ. Cho nên và tức mình cần, và quý vị mà dư hơn đôi khi cơ thể quý vị cũng phải đi tiểu ra thôi, cũng phải phải thoát ra cơ thể thôi, người quý vị phải thải đi. Cho nên mình nghĩ là thứ nhất là uống kẽm vô sẽ không có lợi, nếu mà mình không phải là một cái để mà ngăn ngừa khi mình bị, mình với nên tăng cường trong một thời gian ngắn nhất thì mình lại ngưng, chứ không phải là để uống hàng ngày. Cho nên là mình nghĩ là quý vị không nên làm như vậy. Mà nếu mà muốn ngăn ngừa siêu vi đó thì toàn diện cơ thể quý vị cần phải khỏe mạnh, ví dụ như là dinh dưỡng, ăn uống, tập thể thao, sống vệ sinh sạch sẽ, rửa tay trước khi ăn, mình nên tránh xa chút xíu, tùy theo đeo khẩu trang, có nhiều cách quý vị, nhưng mà không phải uống chất kẽm là cái hay nhất. Ví dụ nếu mà quý vị hỏi như vậy thì cũng cũng đồng nghĩa với là vấn đề là vậy ai cũng bị cảm cúm thì tôi uống trụ sinh mỗi ngày đi cũng không có hợp lý, ngày nào cũng uống viên trụ sinh hết để mà ngăn ngừa bệnh của những người khác đưa vô cơ thể mình, giết đi vi trùng cũng cũng không được quý vị, nên đó không phải là cách.
Cảm ơn bác sĩ. Quý vị còn thắc mắc nào nữa không liên quan tới bệnh tật và sức khỏe của mình để trong phần bình luận nhé. Chương trình sắp kết thúc. Quý vị để ngay lúc này thì sẽ được giải đáp tức thì một câu hỏi khác liên quan tới cái chuyện mà bổ sung kẽm. Ví dụ trong lúc mà cần thiết thì có những người phải uống những viên bổ sung kẽm. Ví dụ như tôi đang bắt đầu trục trặc ho hen, chuẩn bị cảm cúm nên tôi uống tăng cường miễn dịch đó, tôi bổ sung viên kẽm chẳng hạn. Thì bây giờ cũng xin thắc mắc là uống bổ sung kẽm nó có những cái tác dụng phụ gì không, để nếu nó có thì tôi biết mà tôi yên tâm, chứ không phải là tôi lo lắng vì thấy có những cái biểu hiện lạ bất thường. Dạ thì xin hỏi bác sĩ, một khi mình uống bổ sung kẽm á, hoặc là mình dưới kẽm á, thì mình cũng phải lường trước là mình sẽ bị những tác dụng phụ gì chăng?
Thì thưa quý vị, thì cái gì nó cũng có hai mặt đúng không quý vị, cái mặt trái là cái dinh quý vị, thì thứ nhất là nếu mà quý vị mà chỉ có cơ hội mua cái loại kẽm mà gọi là zinc sulfate các quý vị, thì zinc tức là kẽm, sulfate là cái sulfuric acid, thì cái viên thuốc nó phải đi đôi như vậy, chất kẽm của mình nó được cơ thể quý vị mới hấp thụ được, nhưng mà cái chất sulfate đó quý vị nó hay làm cho quý vị bị đau bụng, khó chịu, đau bụng thì khi đường ruột nó đi tiêu chảy, cũng là những cái vấn đề đó, quý vị sẽ thấy đó là cái triệu chứng đầu tiên của bị dư cái kẽm, hay là cũng là về cái phản ứng phụ của cái thuốc đó, thì quý vị có thể đổi qua các loại zinc picolinate, thì các loại này thì thụ của cơ thể nhiều, nhưng mà chính cái chất zinc đó đó thì nó lại nếu mà bị dư đó thì cũng bị tiêu chảy và được ảnh hưởng đến bộ phận tiêu hóa. Thì đó là những cái mình để ý thôi quý vị.
Bạn
Cũng
Thùy
không có
Nguyễn
nhiều.
hỏi bác sĩ là uống thuốc chống rụng tóc hàng ngày có được không bác sĩ?
À, mình nghe không kịp. Cho nên nó lại bị mất đi cái bị đứt quãng.
Dạ, câu hỏi của Thùy Nguyễn là uống thuốc chống rụng tóc mỗi ngày có được không bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thì uống uống kẽm để chống rụng tóc mỗi ngày mình nghĩ không có nên. Thưa quý vị, mình nên coi tại sao mình bị rụng tóc, và mình vì rụng tóc có thể bị vi khuẩn trên da đầu, nhiều lý do khác, có bệnh stress, cũng bị mất tóc, bệnh cái đó quý vị không nên 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 đi khám bác sĩ coi thế nào.
Tức là uống kẽm mỗi ngày để chống rụng tóc là không nên, nhưng mà bây giờ cái thắc mắc này là uống thuốc chống rụng tóc mỗi ngày có nên có được không bác sĩ? Tức là có cái loại thuốc gọi là chống rụng tóc mà uống hàng ngày có sao không?
Mình không biết cái đó, trong cái đó nó có thành phần gì thưa quý vị. Tại vì trong thuốc chống rụng tóc có thể nó nhiều loại thuốc khác nhau lắm quý vị, không dám nói.
Dạ, thuốc chống rụng tóc của bạn là thuốc gì, nó có thành phần ra sao, và thuốc thiệt hay thuốc giả nữa, thành ra các bạn hỏi chung chung như vậy bác sĩ cũng rất là khó trả lời. Nhưng mà tuy nhiên có cái loại thuốc nào mà chống rụng tóc mà hiệu nghiệm mà uống hàng ngày thì chắc là trên thị trường bây giờ cũng có nhiều người đeo đuổi muốn uống lắm đấy, vì thấy là quảng cáo rất nhiều nhưng mà hiệu nghiệm thì không có rõ ràng, không có khoa học lắm nha quý vị. Dạ. Xin hỏi bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình thì có những người thắc mắc là gì, bây giờ bác sĩ có thể gợi ý một cái thực đơn một tuần mà để đảm bảo đủ kẽm đó, thì thứ hai tôi nên ăn chất gì cho có kẽm, thứ ba ăn món gì có kẽm, thứ tư ăn món gì có kẽm, ví dụ một tuần mà đầy đủ kẽm thì nên ăn những món gì trong một tuần thưa bác sĩ?
Vâng, nếu quý vị hỏi thì theo cá nhân thưa quý vị thì mình rất là thích ăn hàu quý vị, cái đó ngày nào ăn cũng được hết, nhưng mà cái canh hàu nó rất là nhiều cái chất kẽm, cho nên là có thể là ngày thứ hai quý vị ăn ăn oyster, canh canh hàu quý vị, hay là ăn con clam, những con đồ hải sản rất là tốt, thì ăn được cũng là có nhiều chất chất kẽm quý vị. Rồi nhảy vào ngày thứ ba thì mình cũng rất là thích ăn sườn heo quý vị, nên quý vị nào mà thích ăn barbecue rib thì quý vị có thể mang ra một vị sườn heo ra nướng, ăn theo cái vị nấu theo kiểu gì, cái vị nấu và thịt heo mình nói với vị là cũng có nhiều chất kẽm. Còn cái vị nào mà không có kiêng thịt bò thì qua ngày thứ ba cái vị có thể ăn steak, ăn ribeye, mang ra nướng hay là tùy theo cái vị xào vị ăn đó. Và qua ngày thứ tư cái vị có thể là ăn chay, có thể ăn món như là các loại đậu, đậu đen, đậu đỏ. Quý vị có thể nấu, quý vị hấp, quý vị những cái chili đó, quý vị Mỹ hay gọi là chili đó. Đó, từ ngày qua kế tiếp quý vị ăn cái món nào mà có nhiều chất, các loại rau, mix salad quý vị, mà quý vị cho những cái hạt hướng dương vô,
Ta xà lách
sunflower đó
trộn
quý
có
vị
hạt
là
hướng dương vào bỏ vào hạt xà lách trộn.
quý vị. Đó, là nhảy qua ăn những cái đồ ăn ngày kế, ăn những cái đồ có gia cầm cũng nhiều quý vị. Quý vị có thể ăn canh cánh tùy theo wings, quý vị thích ăn gì quý vị ăn. Đó là gia cầm cũng rất là nhiều, chất kẽm quý vị. Nói chung là đồ ăn đa số rất là nhiều quý vị. Nên là quý vị có thể chia ra trong một tuần các đồ ăn, các đồ ăn là đều có hết, không có sợ.
Không có sợ thiếu kẽm, và vị bác sĩ cũng có nói là nhu cầu kẽm trong cơ thể của mình nó cũng ít thôi, thành ra mình cũng không cần bổ sung quá nhiều, nhiều khi lợi bất cập hại bổ sung nhiều ngộ độc kẽm nữa. Dạ, chương trình đã hết thời gian rồi mà có một câu hỏi không liên quan tới chủ đề mà liên quan tới sức khỏe, cũng xin nhờ bác sĩ giải đáp giúp. Người có cholesterol cao thì nên kiêng những món ăn nào thưa bác sĩ?
À, thưa quý vị, cholesterol cao quý vị thì thật ra thì mình cũng phải biết là cái vấn đề gọi là rối loạn hệ chuyển hóa của mỡ trong cơ thể của quý vị. Thì tuy nhiên là khi mình nhớ cái vị mà khi giảm cholesterol đó thì thông thường thì cũng được 20% khi qua những cái cách ăn uống thôi quý vị. Cái đó. Nhưng mà thường thường khi mình giảm ăn đó, thì cũng là mình bớt cộng thêm vào những cái chất cholesterol trong cái cơ thể mình vốn là mình đã cao mỡ rồi. Nhưng mà mình bớt nạp vào cơ thể thêm được quý vị. Nên nhất là thịt đỏ, red meat thì nó nhiều cholesterol, mình nên tránh đi những cái đó. Là một cái mình cũng hay khuyên bệnh nhân thưa quý vị. Và thường thường những cái fast food, những cái đồ ăn mà quý vị mua bên ngoài thì họ cũng hay cho những cái chất béo vô nhiều để nó ngon, nó dễ đưa vào cơ thể. Nhưng mà cái đó cũng nhiều cái chất béo, mình nên tránh những cái đó thưa quý vị.
Tránh thức ăn nhanh, tránh thịt đỏ, tránh tôm cua, hải sản, mực, đó những cái đó là cholesterol nó
Và
cao.
quý vị đừng quên là những cái đồ ăn đồ ngọt đó, thì nó cũng có thể nó chuyển hóa thành những cái chất béo trong cơ thể. Thì các loại như nước ngọt, nước đường, chè, thạch cũng nhiều nhất nhiều. Thì cơ thể mình như là còn có nhiều cái đường không có ngọt như là cơm với lại các loại mì, như là bột mì, từ mì làm ra quý vị, bánh mì, hay là các loại bánh như là bánh phở ra đó quý vị, là cũng là chất đường. Thì những cái đó nếu mà mình ăn quá nhiều, cơ thể mình cũng sẽ chuyển hóa thành mỡ, cholesterol được.
Như vậy là cholesterol không chỉ là kiêng dầu mỡ, thịt thà mà còn kiêng luôn cả đồ ngọt luôn, cũng giống như người tiểu đường
Các
vậy.
loại tinh bột và
Tinh
carbohydrate.
bột. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Lúc này Trà My đã thấy hết câu hỏi và quý khán giả đang theo dõi chương trình không gửi thêm câu hỏi nào nữa hết, thì Trà My xin phép được dừng lại chương trình tại đây. Chương trình trực tiếp lúc này ai thắc mắc gì cũng được giải đáp, không liên quan tới chủ đề cũng được giải đáp, liên quan tới sức khỏe và bệnh tật. Nếu mà quý vị còn những thắc mắc nào thì xin để lúc này mình cũng còn có thể giải đáp thêm. Có nhiều người nói rằng là tôi mới vào trễ cho nên không có nghe được từ đầu tới cuối, thì sau khi chương trình live trực tiếp này kết thúc, quý vị luôn luôn có thể coi lại bất cứ lúc nào trong cái YouTube của Đài Voa, kênh YouTube của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Quý vị vào đó vào chuyên mục khách mời hoặc là chuyên mục sức khỏe thì luôn luôn chúng tôi lưu lại tất cả những chương trình về sức khỏe mà chúng tôi đã làm bao nhiêu năm nay. Hoặc là quý vị vào Facebook của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt, phần live tức là phần chuyên mục live á, thì quý vị vào đó cũng sẽ thấy tất cả những chương trình mà chúng tôi trực tiếp có lưu lại ở đó để quý vị theo dõi sau này. Chương trình hỏi đáp y học tối thứ tư hàng tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, chúng tôi sẽ mời các vị chuyên gia lên đây thảo luận về các chủ đề về sức khỏe và giải đáp cho quý vị những thắc mắc về y học. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Lúc này thì có thêm nhiều cái phần bình luận, nhiều câu bình luận, thì cũng cảm ơn quý khán thính giả vào để phần bình luận không có câu hỏi thêm thì chúng tôi sẽ không có giải đáp. Có người nói mỗi ngày đi bộ 30 phút thì tốt nhất cho cơ thể tốt nhất cho sức khỏe, đúng phải không ạ? Mỗi ngày đi bộ 30 phút.
Dạ, tại vì mình nghe không. Vâng, mỗi ngày 30 phút rất là tốt quý vị. Mình nên exercise thì bộ phận cơ thể quý vị sẽ được máu huyết lưu thông và quý vị sẽ có sức khỏe tốt cho tim và mạch thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn bình luận của quý khán thính giả và phần tham luận của quý vị trong chương trình trong lúc đang diễn ra trực tiếp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều và mong hẹn gặp lại quý vị tối thứ tư tuần sau. Chương trình mỗi tuần mỗi chủ đề khác nhau, mong quý vị đón theo dõi. Và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề tại California, Hoa Kỳ, đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Mong tái ngộ cùng bác sĩ vào một chương trình sau, nói về những cái nguyên tố, những cái chất bổ khác cho cơ thể, hoặc là nói về những chủ đề khác về sức khỏe để giúp quý vị bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ Khanh thật là nhiều.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.